truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 20 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 để tiến hành thực hiện một số nội dung về công tác nhân sự, cán bộ của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi họp báo với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn.
Với sức lan tỏa rộng rãi, báo chí đã và đang thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của mình. Nhiều bài báo, tác phẩm đăng tải, phát sóng đã khẳng định được giá trị khi tạo được hiệu ứng xã hội tích cực.
Việc trang bị vốn sống cho trẻ là một việc làm cần thiết. Điều này sẽ giúp trẻ ứng phó trước tình huống và học cách giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống thông qua nhiều hình thức, hoạt động phù hợp. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 6, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 để tiến hành thực hiện một số nội dung về công tác nhân sự, cán bộ của Đảng bộ thành phố. Dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã được nghe báo cáo tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả lấy phiếu giới thiệu tại hội nghị Ban Thường vụ về nhân sự chủ tịch, các phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy giới thiệu các chức danh để xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ đối với các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy dự kiến giới thiệu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và đồng chí Triệu Định Dũng, Thành ủy viên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến giới thiệu đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến giới thiệu gồm các đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, 100% các đại biểu có mặt đã biểu quyết nhất trí chốt danh sách các đồng chí được giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả các đồng chí được giới thiệu tham gia vào các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 đều đạt số phiếu tín nhiệm cao.
Sáng 20 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Kỳ họp sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thường trực Hội đồng Nhân dân, thành viên các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, chức danh trưởng phó ban các ban, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp sẽ thông qua hai báo cáo, 9 tờ trình, 9 nghị quyết và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét quyết định một số nội dung khác. Để kỳ họp được tổ chức đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao, Thường trực tỉnh đề nghị các cơ quan thông tin báo chí xây dựng kế hoạch để phản ánh, truyền tải nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp đến nhân dân trong tỉnh. Trong đó tập trung phản ánh các hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Sáng ngày 20 tháng 6, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,36%, qua đó đã bầu ra 3 đại biểu Quốc hội, 19 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 40 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 719 đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường. Thành phố cũng là địa phương duy nhất của tỉnh không phải tổ chức bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Tại hội nghị, các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đã tham gia tham luận các nội dung về công tác bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và sự chung tay trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu:
sau thành công của cuộc bầu cử, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên còn rất nặng nề. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất, khẩn trương tiến hành tổng kết công tác bầu cử và giải quyết dứt điểm những tồn tại trong quá trình diễn ra bầu cử và công tác lưu giữ hồ sơ theo luật định, chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân, đồng thời làm tốt công tác nhân sự Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp vào kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định. 2. Ngay sau khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp được kiện toàn, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp cần chủ động thực hiện việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc của nhiệm kỳ, đồng thời khẩn trương triển khai việc học tập và thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. 3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cần khẩn trương tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của cá nhân đã trình bày với cử tri nơi ứng cử.
Dịp này đã có 8 tập thể, 13 cá nhân đã được bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 75 tập thể, 142 cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Trong hai ngày 18 và 19 tháng 6, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội thể thao chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập câu lạc bộ, 27 tháng 6 năm 1986, 27 tháng 6 năm 2016. Ngày hội thu hút hơn 60 vận động viên tham gia thi đấu ở 3 bộ môn: bóng bàn, cầu lông và cờ tướng. Ở bộ môn bóng bàn và cầu lông, các vận động viên thi đấu ở nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ theo hai nhóm tuổi dưới 60 và trên 60. Riêng bộ môn cờ tướng, các vận động viên thi đấu đơn nam theo hệ số Thụy Sĩ với 5 ván cờ, tranh giải cá nhân và không có giải đồng đội. Với mỗi nội dung, các vận động viên đều thi đấu hết mình với tinh thần giao lưu đoàn kết. Ông Nguyễn Hữu Cánh, phụ trách công tác thể thao trong Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên cho biết:
hoạt động thể thao của Câu lạc bộ Thái Nguyên hôm nay cũng là một trong những cái hoạt động nhằm là để động viên cổ vũ cho cái phong trào thể thao của Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên ngày càng phát triển vững mạnh, đồng thời là tạo ra một cái niềm vui tươi hứng khởi trong các hội viên để hướng tới và chào mừng ngày kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên.
Được biết, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên hiện có gần 600 hội viên được chia thành 29 tổ sinh hoạt tại 27 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao của các hội viên trong câu lạc bộ ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều người tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, nhất là thể dục dưỡng sinh, kinh lạc thao, đi bộ, đạp xe đạp, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, khiêu vũ thể thao, v.v. Việc tổ chức ngày hội thể thao không chỉ duy trì phong trào rèn luyện thể dục thể thao của các hội viên trong câu lạc bộ mà còn tăng cường sự giao lưu đoàn kết đối với các hội viên cùng sở thích, giúp ích nâng cao sức khỏe. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, với sức lan tỏa rộng rãi, báo chí đã và đang thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của mình. Trong đó, nhiều bài báo, tác phẩm đăng tải phát sóng đã khẳng định được giá trị khi tạo được hiệu ứng xã hội tích cực.
Ở xóm Thượng, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, ai cũng biết đến hoàn cảnh của bà Trương Thị Kiệm, sinh năm 1957. Không giống như bao người phụ nữ khác, do bị khuyết tật bẩm sinh, nên hàng ngày bà Kiệm phải dùng tay để thay thế hoàn toàn chức năng đi lại của đôi chân. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn mà bản thân bà Kiệm lại không có sức lao động như một người bình thường, nên hàng ngày bà Kiệm đan nón thuê để kiếm tiền trang trải sinh hoạt cho mình và con gái. Hai mẹ con bà sống trong căn nhà tạm nhỏ hẹp bên sông, cuộc sống khó khăn cứ thế trôi đi đằng đẵng cho đến một ngày bà gặp nhà báo Lưu Sĩ Mùi trong một lần đi tác nghiệp tại Phú Bình năm 1999. Bằng ngòi bút và trách nhiệm của mình, nhà báo Lưu Sĩ Mùi đã viết bài, đăng ảnh về hoàn cảnh khó khăn của bà Kiệm và kêu gọi các tấm lòng hảo tâm chung tay xây dựng cho hai mẹ con bà Kiệm một căn nhà và mua sắm nội thất. Căn nhà tuy không to đẹp nhưng là biểu tượng của sự sẻ chia của cộng đồng xã hội với mẹ con bà Kiệm. Trò chuyện với chúng tôi, bà Kiệm không giấu nổi được niềm vui và chia sẻ. Mẹ con tôi đã có cuộc sống tốt hơn, con gái tôi đã trưởng thành và có việc làm ổn định.
Chân tay tôi thì yếu, tôi không làm được. Con thì bé, nhà thì không có một cái gì để trông nom. Anh Mùi về giúp đỡ mẹ con nhà tôi cũng chả biết nói nào. Tôi cảm ơn các anh, các chị giúp đỡ cho mẹ con nhà tôi để cho cháu học hành, mới lại gian cửa, gian nhà để chúi nắng, chúi mưa.
Chúng tôi tìm tới nhà riêng của nhà báo Lưu Sĩ Mùi tại phường Gia Giàng, thành phố Thái Nguyên, người đã viết bài và kêu gọi sự giúp đỡ đến với mẹ con bà Kiệm. Được nghe ông trải lòng về nghề với những câu chuyện còn vẹn nguyên đến từng chi tiết. Những câu chuyện xoay quanh những lần đi tác nghiệp về các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong cuộc sống từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Ông Mùi chia sẻ, sau nhiều lần bắt gặp những hoàn cảnh khó khăn, đến năm 1990, ông đã tham mưu cho tòa soạn mở chuyên mục địa chỉ những tấm lòng từ thiện trên báo Thái Nguyên và xin trực tiếp phụ trách chuyên mục. Chuyên mục tập hợp những bài viết về những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên, sau một thời gian chuyên mục được đăng tải, ông Mùi nhận thấy chuyên mục chưa thật sự hiệu quả, chưa mang lại hiệu ứng xã hội. Vì vậy, ông đã mang những tờ báo có đăng chuyên mục địa chỉ những tấm lòng từ thiện đến với các đơn vị chức năng, doanh nghiệp hay các tấm lòng hảo tâm để kêu gọi sự giúp đỡ. Cứ theo cách làm đó, những bài báo về những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội luôn đạt được hiệu ứng xã hội tích cực khi liên tục kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với những hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp. Nay đã về hưu, nhưng nhà báo Lưu Sĩ Mùi vẫn tiếp tục có bài được đăng tải trên nhiều báo, tạp chí như báo Thái Nguyên, tạp chí Gia Cam Việt Nam, báo điện tử Sơn Chí. Nhà báo Lưu Sĩ Mùi chia sẻ,
đối với những cái đề tài mà những cái gia đình mà gặp khó khăn về đời sống kinh tế, về bệnh tật, về nhà ở, thì khi viết về đề tài này thì tôi vẫn thường nhắc nhở với phóng viên trẻ là khi đi viết đề tài này, thứ nhất là phải đến tận nơi và phải viết thật chính xác, nêu hoàn cảnh của từng gia đình, xem người ta khó khăn cái gì, cần cái gì và người ta cần cái gì để mình giúp đỡ. Thế trên cơ sở đó thì cái bài báo đã được đăng, đã được phát trên đài. Thì mới đem cái bài báo đó với cái ý tưởng đấy đến gặp những các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để vận động giúp đỡ, thì bài báo đó mới có cái hiệu quả thiết thực. Chứ còn nếu mà không vận động cụ thể thì cái bài báo đó thì cái giá trị của nó không cao.
Còn đối với phóng viên Nguyễn Thị Thảo, bút danh Phương Thảo, hiện đang công tác tại phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Tuy mới vào nghề, nhưng Phương Thảo cũng đã có nhiều tác phẩm truyền hình về những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Phương Thảo chia sẻ, 7 năm về trước, cuộc sống sinh viên của cô gắn liền với những chuyến tình nguyện. Và cứ đi, cứ quan sát, cứ thâm nhập, tôi lại nhận ra trong cuộc sống sung túc đủ đầy mà bản thân và bạn bè cùng trang lứa đang được hưởng thụ, vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời éo le bất hạnh. Tôi may mắn được theo nghiệp, lại tiếp tục những chuyến hành trình đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của quê hương Thái Nguyên. Khi là phóng viên, tôi có điều kiện được viết và được sẻ chia nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn. Càng vui hơn khi biết rằng với tấm lòng và ngòi bút của mình có trong tay đã có thể mang đến nhiều niềm vui hơn, thiết thực hơn cho những mảnh đời bất hạnh.
Một trong những cái điều mà có lẽ là ấn tượng nhất trong suốt những cái thời gian làm báo đó là những cái chuyến lên những cái bản vùng cao. Tôi có chuyến đi lên bản vùng cao Tàng Bàn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Đây là một trong những cái bản nằm cách trung tâm xã khoảng độ 10 cây số và đi thì ven theo đường núi. Ở nơi đây thì chỉ có khoảng độ tầm 15 hộ dân và 100% thì là hộ nghèo. Khi mà trở về với đơn vị thì tôi cảm thấy như rằng là mình còn một cái duyên nợ gì đó ở bản vùng cao mà mình vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Cùng với các anh chị hậu kỳ hoàn thành xong tác phẩm thì, và chỉ sau 2 tuần lễ sau khi mà tác phẩm đó được phát sóng thì chúng tôi đã mang được lên tới bản vùng cao những tấm áo ấm cho trẻ. Không chỉ với chi đoàn thời sự nơi mà tôi đang công tác mà tất cả những anh chị ở các đơn vị khác, các doanh nghiệp, các tổ chức tham gia cùng chúng tôi chuyến tình nguyện hôm đó thì đều rất ấn tượng, đều rất có lẽ những hình ảnh mà không thể quên được đó là những đứa trẻ trong nụ cười rất tươi trong tấm áo ấm và ngồi bên cái bếp lửa.
Còn rất nhiều nhà báo, phóng viên hiện đang công tác tại các cơ quan báo chí của tỉnh Thái Nguyên đã và đang phản ánh chân thực về những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội và kết nối những mạnh thường quân để chung tay xoa dịu nỗi đau, vơi đi khó khăn cho họ, từ đó đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác từ thiện nhân đạo của tỉnh nhà. Trong đó không thể không kể đến sự tiếp nhận thông tin và hoạt động tích cực của các tổ chức xã hội, câu lạc bộ. Anh Phạm Anh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong thời gian vừa qua thì câu lạc bộ cũng đã xây những cái nhà tình nghĩa, làm những cái chương trình ở vùng sâu vùng xa, xây điểm trường, phẫu thuật tim cho từ thiện miễn phí cho các cháu. Tổng chúng tôi đã kêu gọi được khoảng trên 3 tỷ dành cho bà con nghèo vùng cao, phẫu thuật tim miễn phí cho hơn 10 cháu, xây được một điểm trường và xây được 2 nhà tình thương. Chúng tôi thì cũng rất là ghi nhận những hỗ trợ của các cơ quan truyền thông. Cái thứ nhất là định hướng giới thiệu cho chúng tôi những cái địa chỉ mà chúng tôi có thể tìm đến. Cái vai trò thứ hai là kết nối giữa các tấm lòng hảo tâm. Chúng tôi cũng nhận thức rất rõ ràng đó là một cái kênh mà để có thể là đến với nhiều người nhất một cách nhanh nhất và có được cái sự đồng cảm của nhiều người nhất để chung tay giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn.
Mỗi phóng viên nhà báo có cách nhìn và thể hiện khác nhau trong bài viết của mình để tạo ra hiệu ứng xã hội nhất định. Qua những tác phẩm viết về những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội đã cho thấy sự sâu sắc trong ngòi bút của những phóng viên nhà báo là sự ấm áp trong trái tim của những người làm báo để biết mình phải làm gì để những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội được động viên, từ đó lạc quan hơn, có niềm tin vào cuộc sống. Và để sự sẻ chia được lên tiếng cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
Chuyên mục Giáo dục và Đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về cả tri thức, kỹ năng và thái độ sống để học sinh thích nghi và hội nhập với thế giới. Bởi vậy, đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống đang được các nhà trường quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả.
Theo định nghĩa khái quát nhất, kỹ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người xung quanh và khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống trong cuộc sống. Vì vậy, giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường luôn đóng vai trò quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, làm sao để các chương trình hoạt động giáo dục kỹ năng sống thực sự có hiệu quả luôn là vấn đề đặt ra đối với mỗi đơn vị trường học và từng người làm công tác giáo dục. Là một giáo sư đầu ngành của Việt Nam đi tiên phong trong việc cổ vũ và tham gia giảng dạy kỹ năng sống trong các nhà trường, giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng đã cho biết về vai trò quan trọng của hoạt động kỹ năng sống cho học sinh.
Mục đích của giáo dục không phải là nhét vào đầu các kiến thức mà phải đào tạo con người tốt. Và cho nên là kiến thức có thể bổ sung được nhưng mà cái quyết tâm của mỗi học sinh để mà học tập nó lớn hơn. Nên kỹ năng sống là một cái việc rất là cần làm nhưng mà tôi cảm thấy các trường làm ít thành công. Giáo dục kỹ năng sống là giáo dục đạo đức nhưng mà giáo dục đạo đức qua cái câu chuyện chứ người giáo dục đạo đức là các em phải thế này, các em phải thế kia, nó không đèo nghề. Mà các em thích cái gì thì nói cái đó, nhưng mà phải biết tâm lý học sinh.
Nhờ coi trọng hoạt động tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nên thời gian qua, các hoạt động ngoại khóa của nhà trường đều hướng đến các hoạt động mang tính rèn kỹ năng sống cho học sinh, để các em có thể thích nghi được với môi trường sống và học tập khi trưởng thành. Nói về hoạt động này, cô giáo Nguyễn Thị Xuân Lan, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái hoạt động mà chúng tôi thấy rằng là nó có cái tác dụng tương đối tốt với học sinh nhà trường, đó là chúng tôi đưa cái việc giáo dục kỹ năng sống vào khoảng độ 10 đến 15 phút trong cái tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, bằng những cái tiểu phẩm hoặc là bằng những câu chuyện hoặc bằng những phóng sự mà các em tìm hiểu được. Sau qua những cái câu chuyện, những phóng sự hoặc là những cái tiểu phẩm đó thì yêu cầu các em rút ra được những cái bài học từ những tiểu phẩm hoặc từ những câu chuyện đó.
Nhận thức được vấn đề này, nhiều trường học đã và đang tích cực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường. Đơn cử như việc lồng ghép chương trình giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh với hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, chiến sĩ tí hon. Thông qua hoạt động này, không chỉ giúp học sinh rèn luyện tính kỷ luật và nề nếp, mà còn được trang bị những kỹ năng cơ bản trong thực hành giao tiếp ứng xử. Được tham gia các hoạt động kỹ năng sống, em Phạm Quỳnh Anh, lớp 4A và em Hoàng Lan Chi, lớp 5B, trường tiểu học Thịnh Đức cho biết.
Em được học kỹ thuật sơ cứu vết thương, học được kỹ thuật gấp chân màn và mắc võng, và được chơi những trò chơi rất là bổ ích, lý thú để rèn luyện cho sức khỏe. Em cảm thấy mệt nhưng mà rất là vui. Qua cuộc trải nghiệm này, chúng em đã được học thêm về nề nếp và kỷ luật ở đây. Chúng em còn được học trở thành một chiến sĩ tí hon. Em mong rằng hàng năm trường của chúng em sẽ tổ chức các cuộc trải nghiệm như thế này.
Đối với cấp học mầm non, dựa trên đặc thù của lứa tuổi, các nhà trường hướng nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngay trong từng hoạt động tiết dạy. Theo đó, tập trung vào việc giúp trẻ nhận thức về bản thân, thực hiện những quy tắc an toàn thông thường, từ đó hình thành một số kỹ năng ứng xử phù hợp với gia đình, cộng đồng, bạn bè và môi trường. Đồng thời quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Đang là thời điểm học sinh được nghỉ hè, thay vì cho các con đi học hè với các môn văn hóa hay năng khiếu nghệ thuật, thể thao, thì ngày càng có nhiều phụ huynh cho con theo học các lớp dạy kỹ năng sống. Cùng với đó, nhiều phụ huynh cũng mạnh dạn cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các vùng quê, tham gia các hoạt động thiện nguyện hay tham gia lao động tại một số xưởng sản xuất thủ công, các khu dịch vụ dưới sự giám sát của người thân để các em có thể thích ứng và tự làm chủ bản thân mình trước những hoạt động thực tế của cuộc sống. Cho con theo học lớp giáo dục kỹ năng sống ở nhà thiếu nhi Thái Nguyên trong dịp hè này, chị Phạm Thị Hương đã thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
Theo tôi thì tôi thấy rất cần thiết. Trẻ con nó bé thì học giáo dục kỹ năng sống các em nhận biết rất là tốt. Tôi cũng rất thích cho con đi học. Ngày buổi chiều thì tôi sẽ đi các đi tập bơi này, ở trên cũng ở trên cung thiếu nhi. Tôi cũng cho các con đi hoạt động rất là nhiều. Ngoài ra thì tôi cũng cho con tôi đi học thêm cái lớp kỹ năng sống ở trên cung thiếu nhi. Tôi thấy về phát triển về ý thức của cháu rất tốt, từ cách ăn nói, giao tiếp rất là tốt.
Một trong những mục tiêu quan trọng của nền giáo dục nước ta là giáo dục nhân cách, giáo dục làm người. Bởi vậy, việc dạy học văn hóa nói chung, trong đó có giáo dục kỹ năng sống gắn với thực tế, tình huống cụ thể và những quy định văn hóa đạo đức phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi sẽ là nền tảng, là hành trang cần thiết để các em bước vào đời và có một tương lai tốt đẹp hơn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 6 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ nay đến 30 tháng 6, nhận ngay một hộp Fristy sữa chua uống khi mua 2 lốc sữa cô gái Hà Lan 20+ hoặc cô gái Hà Lan 100% sữa tươi. Nhận ngay 2 tô thủy tinh cao cấp khi mua 1 thùng sữa bịch cô gái Hà Lan.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Điện máy HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, giá chỉ từ 4 triệu 690.000 đồng, tủ lạnh 130 lít, giá chỉ từ 3 triệu 690.000 đồng, đồng giá 4 triệu 290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, tăng nồi inox 250.000 đồng, đồng giá 299.000 đồng, quạt bàn và quạt treo tường Vinawin, quạt hơi nước Kangaroo chỉ 1 triệu 899.000 đồng, tăng chào trung dính Kangaroo, khuyến mãi sốc mùa Euro, tăng loa cong không dây, vali kéo cao cấp, thùng bia 12 lon khi mua TV, tăng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt, TV LG 43 inch chỉ từ 6 triệu 990.000 đồng, Smart TV 43 inch chỉ từ 9 triệu 990.000 đồng. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhỉ?
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
À, tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu. Nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp. Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.